Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ tư ngày 31 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị nội dung cuộc phỏng vấn Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, về lễ kỷ niệm 38 năm bầu Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ nhất và vài vấn đề thời sự. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu thuật lại. Câu chuyện về một người theo bè tam điểm, được ơn chết lành nhờ thực hành 9 ngày thứ sáu đầu tháng liên tiếp. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, ý nghĩa và vai trò của những lời khuyên phúc âm trong đời sống luân lý Công giáo. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
Vatican. Lúc 17 giờ ngày mai mùng 1 tháng 9, Đức Thánh cha Francisco sẽ chủ sự kinh chiều tại đền thờ Thánh Phêrô nhân ngày thế giới cầu nguyện cho sự săn sóc thiên nhiên. Ngày này được các vị lãnh đạo giáo hội chính thống đề xướng và cử hành từ năm 1989 và được giáo hội công giáo tham gia. Đức Thánh cha Francisco đã thiết lập ngày cầu nguyện này trong thư đề ngày mùng 6 tháng 8 năm ngoái, gửi đến Đức Hồng y Tucson, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, cùng với Đức Hồng y Quốc Cốc, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô. Trong thư, Đức Thánh cha khẳng định rằng ngày thế giới hàng năm cầu nguyện cho sự săn sóc thiên nhiên, cống hiến cho cá nhân và cộng đồng các tín hữu cơ hội thích hợp để tái khẳng định ơn gọi phục vụ và gìn giữ thiên nhiên, cảm tạ Chúa vì công trình tuyệt vời Ngài đã ủy thác cho chúng ta săn sóc, đồng thời xin ơn phù hộ của Chúa để bảo vệ thiên nhiên, cũng như xin ơn tha thứ vì những tội chống lại thế giới nơi chúng ta sinh sống.
New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ, ông Narendra Modi, ca ngợi mẹ Teresa phục vụ những người nghèo ở Ấn Độ và chào mừng việc phong thánh cho mẹ. Thủ tướng Modi là lãnh tụ đảng quốc gia Ấn giáo, BJP. Ông nói rằng, người Ấn Độ phải hãnh diện vì việc phong thánh cho mẹ Teresa. Lời tuyên bố trên đây của Thủ tướng Modi đã làm cho những thành phần Ấn giáo cực đoan khó chịu, vì cho đó là một sự cởi mở đối với mẹ Teresa. Trong thời gian qua, các thành phần này đã tìm cách bôi nhọ mẹ Teresa và cho rằng các hoạt động bác ái của mẹ chỉ nhắm hoán cải dân nghèo ở Ấn theo Công giáo. Đặc biệt ông Surendra Jain, tổng thư ký nhóm VHP, siêu quốc gia chủ nghĩa và bán quân sự, tuyên bố rằng việc phong thánh cho mẹ Teresa báo trước sẽ có nhiều cuộc trở lại Kitô giáo. Lẽ ra Thủ tướng Modi phải cứu xét vấn đề này trước khi gửi một phái đoàn đến Vatican dự lễ phong thánh.
Maden Plata, các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta ở thành phố Maden Plata bên Argentina đã bị hành hung tại nhà của các chị. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 29 tháng 8 vừa qua cho biết những kẻ bất lương đã xúc phạm đến nhà tạm đựng mình Thánh Chúa trong nhà nguyện của các nữ tu và ăn cướp được 50 đồng pesos, đó là tất cả tiền mặt mà các chị có. Theo tin giáo phận Maden Plata, vụ hành hung xảy ra hôm 25 tháng 8 vừa qua. Các nữ tu bị hăm dọa và ngược đãi, ngoài ra bọn cướp cũng lấy một số đồ đạc trong nhà của các chị. Các nữ tu thừa sai bác ái hoạt động từ 20 năm qua tại thành phố Maden Plata chăm sóc những bệnh nhân sida ở giai đoạn cuối đời, đồng thời thực hiện những hoạt động thăng tiến con người và từ thiện trong trọn khu vực nơi các chị có nhà ở đó.
Cairo, các tín hữu Kitô Ai Cập rất lo âu trước dự luật mới về việc xây nhà thờ đang được Quốc hội nước này thảo luận. Đức cha Antonio Azizmina, giám mục giáo phận Guze thuộc Công giáo Copt, cho biết sau 10 dự thảo, dự luật hiện nay vẫn còn đầy những thiếu sót và lỗ hổng. Chúng mở cửa cho những lèo lái của các quan chức chính quyền địa phương cố ý cản trở việc xây cất các thánh đường Kitô mới. Đức cha Mina nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng dự luật hiện nay có quá nhiều chi tiết kỹ thuật chuyên môn để cho bất kỳ ai cũng có thể lợi dụng những điều đó để ngăn cản việc xây cất các nơi thờ phượng mới. Ví dụ, một điều khoản nói rằng chiều dài của nơi thờ phượng không được dài quá một lần rưỡi chiều ngang con đường lớn nhất ở bên cạnh. Điều luật này có thể dễ dàng thực hiện ở thành phố, nhưng trong một số làng có những con đường chỉ rộng 1,5 mét. Về khoản luật đòi phải xin phép sự đồng ý của các lực lượng an ninh, Đức cha Aziz Mina cho biết Tòa Thượng phụ Chính thống Cốt nhận được sự trấn an bằng miệng của chính quyền Ai Cập rằng khoản luật này sẽ không được áp dụng một cách cứng nhắc. Nhưng có những người không tin nơi những lời trấn an như thế. Cũng có nhiều người Hồi giáo phê bình dự luật và đề nghị rằng các quy chế về việc xây cất đền thờ Hồi giáo cũng được áp dụng cho việc xây cất các nơi thờ phượng của Kitô giáo. Theo sự mong đợi của các tín hữu Kitô Ai Cập, luật mới về việc xây nhà thờ phải hoàn toàn loại bỏ 10 quy luật mà Bộ Nội vụ hồi năm 1934 đã thêm vào cho đạo luật thời đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ, cấm xây cất các thánh đường mới gần các trường học, kênh đào, các dinh thự của chính phủ, đường hỏa và các khu dân cư. Trong nhiều trường hợp, việc áp dụng cứng nhắc các quy luật này ngăn cản việc xây nhà thờ tại các thành phố và làng mạc nơi có các tín hữu Kitô cư ngụ, nhất là ở vùng quê của miền thượng Ai Cập.
Accra, các vị lãnh đạo công giáo dấn thân gây ý thức nơi dư luận công chúng về nạn mua thu đất ồ ạt, đe dọa môi trường sinh sống của dân quê và thổ dân. Hôm 23 tháng 8 vừa qua, tổ chức Caritas Ghana với sự cộng tác của Trung tâm về Thổ dân và Phát triển Cơ cấu đã công bố một phúc trình tựa đề Vạch mặt nạn mua thu đất ở Ghana, phục hồi môi trường sinh sống, dọn đường cho những mục tiêu phát triển dài hạn. Phúc trình tố giác nạn mua đất ồ ạt và đẩy lui các sở hữu chủ nguyên thủy đang gia tăng mạnh tại Phi Châu, làm cho dân chúng địa phương trở nên nghèo hơn. Tình trạng này là nguyên nhân chính đưa tới những vụ trục xuất, bó buộc di cư và thúc đẩy dân chúng xuất cư. Ông Samuel San Akologo, Tổng Thư ký Điều hành Caritas Ghana cho biết, phúc trình mới dựa trên kết quả 6 tháng nghiên cứu nhằm mục đích giúp các giám mục đề ra những hoạt động dựa trên những dữ kiện được nghiên cứu kỹ lưỡng để gây ý thức nơi dân chúng về nạn chiếm đất, với hy vọng bảo vệ và phục hồi môi trường sinh sống của dân chúng ở nông thôn, bảo vệ môi trường và cứu các cộng đoàn khỏi những tranh chấp không cần thiết. Bản phúc trình nhiều lần tham chiếu thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha về việc bảo vệ môi sinh là căn nhà chung. Phúc trình đề nghị dùng thông điệp này như khuôn khổ để đưa ra câu trả lời tập thể của giáo hội, nhà nước, xã hội và các tổ chức khác, hầu kiến tạo sự đồng thuận trong việc đối phó với vấn đề chiếm hữu đất đai.
Washington, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ Joseph Kurt chia buồn về vụ hai nữ tu y tá bị sát hại tại bang Mississippi đêm ngày 25 tháng 8 vừa qua. Đó là nữ tu Margaret Held, thuộc dòng các nữ tu giáo chức Thánh Francisco tại Milwaukee, và nữ tu Paula Merrin thuộc dòng Bác Ái Nazareth ở Kentucky. Cả hai đều 68 tuổi và phục vụ như y tá tại nhà thương Lexington, cách nhà các chị khoảng 16 cây số. Các chị rất được các bệnh nhân quý mến. Đồng nghiệp của các chị không thấy hai nữ tu đến nhà thương làm việc nên đã báo cảnh sát. Khi đến nhà các chị, cảnh sát thấy hai nữ tu đã bị sát hại bằng dao và xe của các chị biến mất. Sau đó, cảnh sát tìm thấy xe này cách nhà các chị khoảng 1,5 cây. Sau cuộc điều tra, cảnh sát bang Mississippi đã bắt được thủ phạm tên là Rodney Earl Sanders, một người da đen 46 tuổi. Đức cha Chủ tịch Joseph Kurz, cũng là tổng giám mục giáo phận Louisville, bang Kentucky, đã chia buồn với hai dòng tu và cộng đồng liên hệ. Ngài viết, cả hai nữ tu đã để lại gia sản là lòng tận tụy đối với đời sống tu trì và lòng từ bi thương xót sâu đậm đối với tha nhân. Cả Đức cha Jerome Listacki, tổng giám mục giáo phận Milwaukee, nơi có nhà dòng mẹ của nữ tu Margaret Held, cũng ca ngợi cuộc sống và sự nghiệp của hai nữ tu bị sát hại và nhấn mạnh rằng hành vi bạo lực chống hai nữ tu là một thảm trạng đối với toàn thể cộng đoàn. khi hành vi ấy được thực hiện chống lại một nữ tu đã hiến thân trọn đời để làm việc lành và phục vụ cộng đoàn nhân danh Chúa Giêsu, thì hành vi bạo lực ấy càng vô nghĩa.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, về lễ kỷ niệm 38 năm bầu Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I và vài vấn đề thời sự hiện nay.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã nhận lời mời đến Canale d'Agordo để cử hành các lễ nghi kỷ niệm 38 năm Đức Gioan Phaolô thứ nhất được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y dành cho phái viên Stefania Falasca của chương trình Ý ngữ Đài Vatican về việc cử hành này. Thưa Đức Hồng Y, dịp kỷ niệm này có ý nghĩa gì đối với Đức Hồng Y?
Tôi đã sẵn sàng nhận lời mời đến quê sinh của vị tôi tớ Chúa là Đức Gioan Phaolô I vì tình yêu thương và đặc biệt là lòng mộ mến của tôi đối với người. Tôi khâm phục sự thánh thiện người đã sống. Tôi hy vọng rằng các nhân đức của người sẽ mau được công nhận để người chóng được phong chân phước.
Đức Hồng Y nhớ gì liên quan tới cuộc bầu ngài làm giáo hoàng?
Tôi xúc động nhớ tới ngày 26 tháng 8 năm 1978, khi Đức Hồng Y Albino Luciani, Thượng phụ Venezia, trở thành Đức Gioan Phaolô I. Tôi ngạc nhiên cũng như nhiều người ngạc nhiên về sự mau trắng của công nghị Hồng Y đảo lộn các dự đoán của báo chí trong các ngày trước đó. Trong việc cứu xét và quyết định của các Hồng Y, tiêu chuẩn phẩm chất của một giám mục là chủ chăn được đặt vào trung tâm và đã thắng thế. Và Đức Luciani đã là một mục tử gương mẫu trong dấu vết của công đồng chung Vatican II, một chứng nhân của tin mừng trong sự trùng hợp tuyệt đối giữa điều người giảng dạy và điều người sống, trong sự trung thành hàng ngày với ơn gọi của người.
Đức Gioan Phaolô thứ nhất đã đem cho thế giới những gì từ quê hương của ngài?
Đức Gioan Phaolô I đến từ một vùng đất xã hội và văn hóa phụ thuộc, trong đó tôn giáo đã không bao giờ là một cơ cấu được áp đặt lên trên, nhưng là tổ chức nối kết và tháp nhập. Đó là một vùng đất hồi đó bị thử thách bởi nạn di cư, ngày nay xem ra là một kinh nghiệm đã bị lãng quên, và trong đó các cha xứ là các gương mặt quy chiếu, không phải chỉ trong lĩnh vực tôn giáo mà cả trên bình diện xã hội nữa, theo giáo huấn xã hội của Hội Thánh. Người đã mang đến cho thế giới một đức tin được sống và thực hành từng giờ từng phút trong sự nghèo nàn và trong tình yêu thương.
Thưa Đức Hồng Y, đâu là sứ điệp thời sự nơi gương mặt của Đức Gioan Phaolô thứ nhất?
Trước hết là trong sự đơn sơ theo tinh thần tin mừng của người, Đức Gioan Phaolô I đã là một chứng nhân lớn của tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Chính Đức Thánh Cha Francisco đã lấy lại chứng tá đó trong cuốn sách của người về lòng thương xót Chúa. Trong triều đại giáo hoàng ngắn ngủi của mình, người đã đặt tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân, cũng như các việc làm của lòng thương xót vào trung tâm một cách hữu hiệu. Và với các cử chỉ và lời nói, người đã đi lại các con đường do công đồng mở ra trong sự trung thành với tin mừng, đặc biệt là sự khó nghèo, tính giám mục đoàn cũng như trong việc kiếm tìm sự hiệp nhất với các anh em chính thống và kiếm tìm hòa bình. Tôi nghĩ tới lời người kêu mời cho hòa bình vùng Trung Đông trong buổi đọc kinh truyền tin ngày 10 tháng 9, trong đó Đức Gioan Phaolô I kêu gọi các vị lãnh đạo các tôn giáo khác cùng nhau cầu nguyện, gương mặt và sứ điệp của người thời sự một cách ngoại thường.
Liên quan tới hòa bình, trong các xung đột tại Trung Đông và Bắc Phi như xung đột tại Libya, người ta ghi nhận các can thiệp quân sự mới, giống như các can thiệp đã được thực thi trong quá khứ. Đức Hồng Y có nghĩ rằng các can thiệp ấy diễn tả sự hiểu biết thực tại và thực sự giúp đưa ra một giải pháp cho cuộc khủng hoảng không?
Theo tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, cộng đồng quốc tế có nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới. Trong việc tôn trọng bổn phận này, cộng đồng quốc tế được mời gọi chú ý tới các tình hình xung đột theo các dụng cụ của quyền quốc tế, trong đó trước hết có việc đối thoại và ngoại giao. Việc sử dụng các phương tiện quân sự cũng được dự kiến bởi cùng quyền này như là phương pháp cuối cùng. Ngay từ ban đầu, liên quan tới vùng Trung Đông và Libya, các giáo hoàng và tòa thánh đã đưa ra các lời kêu gọi chấm dứt các xung đột. Rất tiếc sự yếu kém của cộng đồng quốc tế trong việc lãnh trách nhiệm của mình và lưu tâm tới các khổ đau của các dân tộc đã khiến cho chúng kéo dài thêm. Đằng khác, cũng đúng thật là nhiều khi các can thiệp của các lực lượng ngoại quốc vì nhiều lý do đã góp phần gia tăng các xung đột và các khổ đau cho thường dân.
Đức Thánh Cha Francisco đã nói rõ ràng rằng đệ tam thế chiến từng mảnh mà chúng ta đang chứng kiến không phải là một cuộc chiến tôn giáo. Nhưng đã có người chỉ trích các tín hữu Hồi giáo đã tham dự các thánh lễ sau vụ tử đạo của linh mục Haman. Đức Hồng Y nghĩ gì về các lời chỉ trích này?
Khủng bố là một diễn tả chiến tranh từng mảnh này. Nó đã gây ra biết bao là nạn nhân, tang thương và khổ đau cả tại Âu Châu nữa. Đức Thánh Cha Francisco đã khước từ một cách rõ ràng thuyết, theo đó chúng ta sẽ chứng kiến một cuộc chiến tôn giáo. Không có chiến tranh giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Bằng chứng là khủng bố Hồi gây ra nhiều nạn nhân giữa các tín hữu Hồi hơn là giữa các tín hữu Kitô. Dĩ nhiên không thể chối cãi là các lực lượng của nhà nước Hồi giáo đang lạm dụng Hồi giáo để biện minh cho các hành động bạo lực của mình. Và các lời tuyên bố của họ trong nghĩa này là một cố gắng gợi lên điều gọi là chiến tranh tôn giáo. Chúng ta không được rơi vào cạm bẫy của họ. Cả nhiều giới lãnh đạo Hồi đã lên án khủng bố nhân danh Hồi giáo. Như vậy, sự tham dự của tín hữu Hồi vào các thánh lễ sau vụ sát hại cha Amel đã nảy sinh ra như là dấu chỉ của tình huynh đệ, của tình liên đới và khước từ bạo lực. Dĩ nhiên, điều kiện của người bước vào trong nhà thờ như tín hữu công giáo và người không công giáo khác nhau. Các vị lãnh đạo giáo hội thẩm quyền đã đưa ra các chỉ dẫn liên quan tới việc này, và nhiều khi việc thiếu tôn trọng các chỉ dẫn này đã gây ra các hiểu lầm và các chỉ trích.
Thưa Đức Hồng Y, việc đối thoại với Hồi giáo trên con đường do Công đồng Chung Vatican thứ hai vạch ra có thể bị chỉ trích là một khuynh hướng lý tưởng ngây ngô không?
Trong thông điệp niềm vui tin mừng, Đức Thánh Cha Francisco đã nêu bật rằng cuộc đối thoại liên tôn là một điều kiện cần thiết cho nền hòa bình trên thế giới, và vì vậy thực thi nó là bổn phận đối với các Kitô hữu cũng như đối với tín hữu thuộc các cộng đoàn tôn giáo khác. Có một từ mà Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh trong sứ điệp gửi các tham dự viên đại hội tình bạn giữa các dân tộc tại Rimini mà chúng ta không bao giờ mệt mỏi lặp đi lặp lại và nhất là làm chứng, đó là từ đối thoại. Gương sáng như luôn luôn đến từ Chúa Giêsu, chính Ngài dạy chúng ta rằng Kitô hữu luôn luôn vun trồng một tư tưởng cởi mở đối với người khác, bất kể họ là ai. Chỉ trích hay khước từ cuộc đối thoại giữa các tôn giáo như một lý tưởng ngô nghê đối với tôi xem ra là dấu chỉ của một thái độ bi quan thái quá và cũng nguy hiểm nữa. Đối với tôi, không có một lựa chọn khác ngoài việc đối thoại, mặc dù nó không luôn luôn dễ dàng. Vượt thắng các hiểu lầm văn hóa, chính trị, xã hội và tôn giáo kéo dài hàng thế kỷ và cũng được nuôi dưỡng bởi các hiện tượng ngày nay đòi hỏi biết bao nhiêu kiên nhẫn. Một thái độ chú ý sâu xa và tôn trọng đối với các người khác và phải bắt đầu từ xác tín rằng mọi người đều được hưởng cùng một phẩm giá như nhau.
Tòa Thánh đặc biệt chú ý tới nỗi khổ đau của các Kitô hữu Trung Đông. Đâu là kiểu trợ giúp Kitô gần gũi và trợ giúp họ mà không lèo lái các khổ đau của họ trong chìa khóa ý thức hệ, thưa Đức Hồng Y?
Tòa Thánh lo lắng cho nỗi khổ đau của các Kitô hữu bên Trung Đông, các khó khăn và các bất công, và đôi khi cả các bách hại mà họ gặp phải, và thúc đẩy họ rời bỏ quê hương. Vùng này đã là chiếc nôi của Kitô giáo, nó sẽ ra sao nếu không có sự hiện diện của họ? Kiểu trợ giúp họ theo tinh thần Kitô, trước hết là nhớ tới họ, chúng ta phải tìm mọi cách có thể để cho thấy chúng ta thực sự gần gũi họ, nhất là với lời cầu nguyện và tình liên đới cụ thể. Bên Tây Phương có vài quốc gia biện minh cho sự khép kín của mình đối với các làn sóng di cư, như là các biện pháp bảo vệ căn tính văn hóa gắn liền với Kitô giáo. Có hợp pháp việc quy chiếu tin mừng để đóng cửa đối với người di cư không? Tuyệt đối là không rồi. Chúng ta không thể giảm thiểu sự rộng mở đại đồng của tin mừng hay giả bộ coi như nó không có. Và giáo hội phải không mệt mỏi tiếp tục lặp lại các lời của Chúa trong lúc thuận tiện cũng như không thuận tiện. các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con, và hãy thương xót như Cha các con xót thương. Tinh thần tiếp đón là phần nòng cốt của căn tính Kitô và là một áp dụng cụ thể các công việc của lòng thương xót đã được Chúa Giêsu chỉ cho thấy trong Tin Mừng. Đương nhiên là hợp pháp đối với một quốc gia, việc có các biện pháp hợp pháp luật để bảo vệ căn tính văn hóa gắn liền với Kitô giáo của mình, nhưng các biện pháp đó cũng phải được thông báo theo tinh thần của lòng yêu thương và thương xót đối với mọi người, bắt đầu với những người cần sự trợ giúp nhất mà không phân biệt ai.
Trong chuyến công du bên Ba Lan, Đức Thánh Cha Francisco đã đánh động nhiều người với sự thinh lặng của Ngài khi thăm trại tập trung Auschwitz. Đức Hồng Y nghĩ sao?
Sự thinh lặng của Đức Thánh Cha đã là một cuộc đối thoại với mầu nhiệm. Tôi tin rằng trước biết bao kinh hoàng, thái độ đúng đắn nhất chính là sự thinh lặng, cầm trí, cầu nguyện. Tuy nhiên, sự thinh lặng của Đức Thánh Cha đã là một hùng biện đánh động nhắc nhở cho thế giới biết rằng không được quên. Trong nghĩa này, khi biết rằng nhiều thanh thiếu niên và người trẻ đến thăm các hỏa ngục này, đã trao ban cho tôi niềm hy vọng.
Theo Đức Hồng Y, đâu là suối nguồn sự chú ý và tò mò mà các can thiệp của Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục gợi lên nơi các kẻ quyền thế của thế giới này?
Có một dữ kiện người ta thường đánh giá thấp, đó là Đức Thánh Cha Francisco không phải là một nhà lãnh đạo chính trị hay người đứng đầu một tổ chức đa quốc lớn và hùng mạnh, hoặc chuyên gia về các chiến thuật chính trị, kinh tế và tài chánh. Ngài là người kế vị Thánh Phêrô, chủ chăn của Giáo hội Hoàn Vũ, được Thiên Chúa chọn cho nhiệm vụ cam go này. Trước hết, Ngài được mời gọi yêu Chúa Giêsu Kitô và giúp chúng ta tất cả trong giáo hội cũng làm như thế. Chúng ta đừng bao giờ quên giai thoại bên bờ hồ Tiberiade khi Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô: "Phêrô, con có yêu Thầy không? Con có yêu Thầy hơn những người này không?" Lo lắng duy nhất của Đức Thánh Cha là loan báo tin mừng cứu rỗi, để con người có thể hòa giải với Thiên Chúa và với các anh em khác, và như thế tìm lại được niềm hy vọng và sự bình an. Đối với tôi, xem ra từ đây và chung quanh điểm này cũng xoay quanh cả sự chú ý của Đức Thánh Cha tới các xung khắc, các vụ di cư, việc cứu vãn môi sinh, sự phát triển kinh tế, việc bảo vệ những người yếu đuối nhất. Đó là các vấn đề mà các người có quyền bính trên thế giới lắng nghe Đức Thánh Cha với sự chú ý và thiện cảm, và bày tỏ sự quý trọng của họ đối với Ngài. Bởi vì đây là các vấn đề nóng bỏng và thời sự, Đức Thánh Cha Francisco không sợ đối thoại với nhân loại, với các nhu cầu và các chờ mong của nó. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chính sự đơn sơ và lòng can đảm qua đó, Đức Thánh Cha đề nghị quyền ưu tiên của việc đối thoại và gặp gỡ, đã khiến cho nhiều vị lãnh đạo tôn giáo và chính trị ước muốn tiếp xúc với Đức Thánh Cha và hiểu biết hoạt động của Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo một cách tốt đẹp hơn.
Thưa Đức Hồng Y, cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Trung Quốc xem ra đang sống một chuyển tiếp quan trọng. Đức Hồng Y có thể nói gì về việc này?
Các tiếp xúc giữa Tòa Thánh và Trung Quốc tiếp tục với tinh thần thiện chí từ hai phía. Tòa Thánh đặc biệt lưu tâm tới sự kiện tín hữu Công giáo Trung Hoa có thể sống một cách tích cực sự tùy thuộc giáo hội của mình và đồng thời là các công dân tốt và góp phần củng cố sự hài hòa của toàn xã hội Trung Hoa. Và điều này chính vì các tín hữu Công giáo hoàn toàn là người Trung Hoa, đồng thời cũng hoàn toàn là Công giáo. Con đường hiểu biết và tin tưởng nhau đòi hỏi phải có thời gian, sự kiên nhẫn và nhìn xa thấy rộng từ cả hai phía. Đây là các giải pháp thực tiễn đối với thiện ích của tất cả mọi người.
Có biết bao nhiêu phương tiện truyền thông tiếp tục phổ biến tư tưởng là tại Trung Quốc có hai giáo hội Công giáo, một giáo hội trung thành với Đức Giáo Hoàng và giáo hội Roma, và giáo hội kia vâng lời chính quyền. Tư tưởng này có trung thực với thực tại và với lịch sử của giáo hội Công giáo Trung Hoa hay không?
Cho rằng tại Trung Quốc có hai giáo hội khác nhau không đúng với thực tại lịch sử, cũng không đúng với cuộc sống đức tin của các tín hữu Công giáo Trung Hoa. Đúng hơn là hai cộng đoàn, cả hai đều ước mong sống sự hiệp thông tràn đầy với người kế vị Thánh Phêrô. Mỗi cộng đoàn đem theo với mình hành trang lịch sử của các lúc làm chứng tá to lớn và khổ đau. Điều này cho thấy tính cách phức tạp và các mâu thuẫn của quốc gia mênh mông này. Giáo hội tại Trung Quốc có các gương mặt chứng nhân anh hùng của Tin Mừng, có một dòng sông của sự thánh thiện, thường giấu ẩn hay không được biết tới. Cầu mong của Tòa Thánh là trông thấy trong một tương lai không xa, hai cộng đoàn này hòa giải với nhau, tiếp nhận nhau, trao ban và nhận lòng thương xót cho việc cùng loan báo tin mừng, thật đáng tin cậy. Đức Thánh Cha Francisco lưu tâm tới việc thắng vượt các căng thẳng và chia rẽ của quá khứ để có thể viết lên một trang sử mới của giáo hội tại Trung Quốc. Tôi tin tưởng rằng con đường này có thể là một gương sáng hùng hồn cho toàn thế giới, bằng cách thực sự xây dựng các cây cầu của tình huynh đệ và sự hiệp thông.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại câu chuyện về một người theo bè Tam Điểm, được ơn chết lành nhờ thực hành 9 ngày thứ 6 đầu tháng liên tiếp.
Câu chuyện sau đây do cha Nyarokas, người Ý, kể lại. Chuyện xảy ra tại Guadalajara, một thành phố thuộc nước Mexico. Một tín hữu Công giáo đã từng theo bè Tam Điểm đang hấp hối. Hai thành viên khác của bè Tam Điểm có nhiệm vụ ngày đêm túc trực bên giường người bệnh, để không một linh mục Công giáo nào có thể đến gần. Đối với những người theo bè Tam Điểm, thì việc từ bỏ phái giáo này vào giây phút cuối đời và ăn năn trở lại với Đức Chúa Giêsu Kitô và với Hội Thánh Công giáo quả là một thất bại nặng nề, một ô nhục cho những người đi theo bè Tam Điểm. Những người Công giáo láng giềng biết rõ tình cảnh đáng thương của người bệnh, họ liền thông báo cho cha Zammet biết. Cha Zammet là một linh mục dòng Salesian Don Bosco. Cha chuyên hoạt động tông đồ nơi giới trẻ sinh viên tại Đại học thành phố Guadalajara. Cha thuộc mẫu người có chí khí hào hùng, không nản lòng hoặc chùn bước trước bất cứ một khó khăn nào. Sau khi nghe biết sự việc, cha Zemet nói ngay, tôi sẽ đến tức khắc. Nói xong cha làm liền, cha cải trang thành một thường dân, đầu đội mũ và cẩn thận mang theo hai khẩu súng lục, đeo hai bên hông. Khi đến nơi, cha dùng đầu súng gõ mạnh ba cú trên cửa. Hai người theo bè Tam Điểm đang canh gác, dội ra mở cửa. Cha Zemet thì thầm, ông sếp muốn hai anh ra ngoài hứng gió một chút và uống cái gì cho khỏe, đến lượt tôi thay phiên hai anh. Dĩ nhiên là hai anh kia rất hài lòng với đề nghị này, họ cũng thì thầm vào tai cha Zemet, nhớ canh phòng cẩn mật, đừng để cha Zemet lọt vào nhà, vì cha sẽ làm hỏng mọi chuyện. Cha Zemes nói ngay, hai đồng chí yên tâm, cha Zemes mà dám sớ rớ đến đây, tớ sẽ cho cha Zemes biết tai. Vừa nói, cha Zemes vừa chỉ vào khẩu súng lục. Hai tên canh gác đi rồi, cha Zemes cẩn thận khóa cửa lại, rồi đến ngay bên giường người đang hấp hối. Cha nói lớn tiếng, bạn đã làm gì để đáng được ơn trọng đại này? Người bệnh đáng thương vừa trông thấy khuôn mặt lạ với hai khẩu súng, liền thất kinh hồn vía. Cha Zemes vội vàng gỡ mũ và bỏ súng ra, rồi với giọng thật dịu dàng, cha nói, tôi là cha Zemes, tôi đến để giải tội và cho bạn rước lễ, cùng giúp bạn dọn mình chết lành. Bạn đã làm gì để đáng Chúa ban cho ơn trọng đại này? Người bệnh rất xúc động, vừa khóc vừa nói, muôn vàn cảm tạ ơn Chúa cùng Đức Mẹ. Các ngài thật là trung tín. Khi còn thiếu niên, con đã chịu lễ đền tạ trong 9 ngày thứ 6 đầu tháng và 5 ngày thứ 7 đầu tháng liên tiếp. Và Thánh Tâm Chúa Giêsu cùng Khiết Tâm Đức Mẹ đã không bỏ rơi con. Người con tội lỗi đáng thương, các ngài đã ghé mắt đối thương con trong giờ phút lâm tử. Cha Zemes đã thành công một cách dễ dàng trong việc giúp người bệnh dọn mình xưng tội. Sau đó, cha cho bệnh nhân rước mình Thánh Chúa, rồi nhận bí tích sức dầu. Sau cùng, cha cho người bệnh ký vào hai tờ cam kết từ bỏ bè phái Tam Điểm và chấp nhận được ơn chết trong tư cách là một tín hữu Công giáo. Cha Zemes cũng đồng ký vào hai bản cam kết đó. Xong xuôi mọi sự, cha để lại một bản trên bàn gần giường người bệnh, còn bản kia cha mang về. Khi hai thành viên hội Tam Điểm trở lại và thấy tờ cam kết, họ chỉ còn biết kêu lên, quả là cha Zemes đã làm được điều này, đáng lý mình không để cho cha vào nhà mới phải. Nói rồi họ thất vọng bỏ ra về. Và cha Zemet có thể tự do trở lại giúp người hấp hối cho đến khi ông ta trút hơi thở cuối cùng. Sau này, chính hai thành viên kia cũng ăn năn trở lại và được cha Zemet giúp đỡ, đưa về với Hội Thánh Công Giáo. Câu chuyện người bệnh Công Giáo từng theo bè Tam Điểm, được ơn trở lại và chết lành, thực hiện lời Chúa Giêsu long trọng nói với Thánh Nữ Marguerite Marie Alacoque trong lần hiện ra vào một ngày thứ Sáu năm 1688. Trong mức độ tột cùng lòng từ bi trái tim cha hứa với con rằng tình yêu toàn năng của cha sẽ ban ơn hoán cải sau cùng cho những ai rước lễ 9 ngày thứ Sáu đầu tháng liên tiếp. Những người này sẽ không chết khi còn mắc tội trọng, nhưng sẽ được lãnh nhận các bí tích, và trong giờ sau hết, trái tim cha sẽ là nơi nương náu vững vàng nhất.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài, ý nghĩa và vai trò của những lời khuyên phúc âm trong đời sống luân lý Công Giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, hồi năm 1989 có một cộng đoàn nữ tu Tin Lành Luther, con Đức Mẹ Maria, ở thị trấn Vadstena, Thụy Điển, đã quyết định xin gia nhập giáo hội Công Giáo và được trở thành chi nhánh của một nữ đan viện dòng biển Đức ở Cộng hòa Liên bang Đức. 9 nữ tu và một thỉnh sinh đã cố gắng phát triển tu viện của mình thành một đan viện biệt lập theo tinh thần của dòng biển Đức. Trong những năm trước đó cũng đã có 3 cộng đoàn nữ tu Tin Lành Luther Thụy Điển xin gia nhập giáo hội Công Giáo, mặc dù tại nước này 95% trong tổng số hơn 8 triệu dân là tín hữu Tin Lành Luther, và số Công Giáo chỉ hơn 150.000 người, đa số là người gốc ngoại quốc. Một trong những lý do tạo nên hiện tượng nữ tu Tin Lành Luther Thụy Điển xin gia nhập Công Giáo là vì quan niệm khác biệt của giáo hội Công Giáo và Tin Lành về đời sống tu trì, và đặc biệt là việc tuân giữ các lời khuyên phúc âm. Trong phúc âm, Chúa Giêsu không những tuyên dạy các giới luật mới của Ngài như trong bài giảng trên núi, nhưng Chúa còn gọi một số người theo Ngài một cách đặc biệt. Chúa khuyên họ từ bỏ đời sống hôn nhân, như khi Ngài nói, có những người là hoạn nhân vì từ lòng mẹ sinh ra đã như thế. Có những người là hoạn nhân vì bị người ta hoạn, và có những người là hoạn nhân do họ tự ý sống như thế vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu. Matthew đoạn 19 câu 12. Hoặc Chúa cũng nói đến những người hoàn toàn từ bỏ những của cải vật chất và sống trong tinh thần thanh bần. Ngài nói với người thanh niên đã tuân giữ hết các giới răn, nếu anh muốn nên hoàn thiện thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến đây theo tôi, Matthew đoạn 19 câu 21. Và trong câu 29 tiếp đó, Chúa Giêsu nói tiếp, phàm ai bỏ nhà cửa anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và sẽ được sự sống đời đời làm gia nghiệp.
Các nhà thần học Tin Lành thường quan niệm không hề có sự phân chia giữa hai bậc sống, nghĩa là không có bậc dành cho các tu sĩ tuân giữ các lời khuyên phúc âm, và cũng chẳng có bậc dành cho giáo dân thường với việc tuân giữ các giới răn. Các nhà thần học Tin Lành cũng cho rằng các việc lành phúc đức không giúp ích gì cho con người trở nên công chính. Vì thế, đời sống tu trì giống như một việc lành phúc đức, tự nó không quan trọng gì đối với phần rỗi của con người. Do đó, sau khi ly khai khỏi giáo hội Công Giáo, Luther đã cởi bỏ áo dòng Thánh Augustino ngày 2 tháng 10 năm 1524, tuyên bố bãi bỏ bậc tu trì và luật độc thân giáo sĩ. Tháng 6 năm 1525, ông kết hôn với Katharina von Bora, một nữ tu dòng Sito hồi tục vì theo giáo thuyết của Luther. Chính vì quan niệm như thế nên các giám mục Tin Lành Luther Thụy Điển không hề khuyến khích các tín hữu đi tu, nhất là các nữ tu sống chung trong tu viện. Về phần giáo hội Công giáo và các giáo hội Đông phương, đời tu vẫn được khuyến khích ngay từ những thế kỷ đầu của giáo hội. Và Công đồng chung Vatican II đã đặt một nền tảng thần học mới, rộng rãi hơn về việc tuân giữ các lời khuyên phúc âm, sống thanh bần, khiết tịnh và vâng phục bề trên. Trong số 43 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân, Công đồng xác nhận rằng, những lời khuyên phúc âm về đức khiết tịnh để hiến mình cho Thiên Chúa, về đức thanh bần và vâng phục đều đặt nền tảng trên lời nói cùng gương lành của Chúa đã được các tông đồ và các giáo phụ, các tiến sĩ và các chủ chăn của giáo hội khuyên giữ. Các lời khuyên ấy là ân huệ thần linh mà giáo hội nhận lãnh từ Chúa và luôn gìn giữ nhờ ơn của Ngài. Các lời khuyên phúc âm khác với các giới răn vì chúng đi xa hơn những đòi hỏi của các giới răn.
Tuy nhiên, Công đồng chung Vatican II nhấn mạnh rằng, xét về bản chất thì những lời khuyên phúc âm không phải là một con đường hoàn toàn khác với lý tưởng nên thánh của mọi tín hữu. Nghĩa là tất cả mọi Kitô hữu đều được mời gọi nên thánh. Người thì nên thánh qua việc sống theo những lời khuyên phúc âm, người khác nên thánh bằng cách sống theo các giới răn của Chúa. Việc thực hành những lời khuyên phúc âm chỉ là một hình thức hoàn hảo để biểu lộ cố gắng nên thánh. Trong số 39 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân, Công đồng khẳng định rằng, tất cả mọi người trong giáo hội hoặc thuộc hàng giáo phẩm hoặc được hàng giáo phẩm dìu dắt đều được kêu gọi nên thánh như lời Thánh Tông Đồ dạy, vì Thiên Chúa muốn anh em nên thánh. Sự thánh thiện này của giáo hội luôn được biểu lộ và phải được biểu lộ qua những hoa trái ân sủng mà Thánh Thần đã kết sinh nơi các tín hữu. Sự thánh thiện ấy được diễn tả dưới nhiều hình thức nơi tất cả những ai đang cố gắng đạt tới đức ái trọn hảo trong bậc sống của mình, trong khi xây dựng kẻ khác. Đặc biệt hơn, sự thánh thiện đó tỏ lộ trong việc thực hành các lời khuyên, quen gọi là các lời khuyên phúc âm. Nhờ Chúa Thánh Thần thúc đẩy, nhiều Kitô hữu thực hành các lời khuyên ấy với tư cách cá nhân hoặc trong những lối sống hay bậc sống đã được giáo hội công nhận. Việc thực hành đó mang lại và phải mang lại cho thế giới một bằng chứng và một mẫu gương rạng ngời về sự thánh thiện của giáo hội. Như thế, các lời khuyên phúc âm không phải chỉ có mục đích thánh hóa bản thân của người thánh hiến đã tuyên khấn ba lời khấn mà thôi, nhưng còn có một vai trò quan trọng là mang lại công ích cho toàn thể thân mình Chúa Kitô và cộng tác vào công trình cứu rỗi của Chúa. Do đó, nếu những lời khuyên phúc âm ấy được sống tốt đẹp, thì nó trở thành một chứng tá sống động, tấm gương hùng hồn về sự thánh thiện của giáo hội trước mặt thế giới.
Đằng khác, cũng phải nói thêm rằng không phải chỉ có các tu sĩ mới được Chúa mời gọi sống những lời khuyên phúc âm, nhưng cả các giáo dân thường nhiều khi cũng được Chúa mời gọi dấn thân vào con đường đặc biệt này. Một thí dụ thật cụ thể, hồi năm 1965, dư luận tại Italia đã ngỡ ngàng về tin dược sư Marcello Candia, 59 tuổi, tổng giám đốc kiêm chủ nhân của hai hãng bào chế thuốc quan trọng ở miền Bắc Italia, đã quyết định bán cả hai hãng bào chế này cùng với nhà cửa, đất đai và sản nghiệp của ông, rồi mang tiền sang vùng Amazonia bên Brazil. Tại đây, với sự đồng ý của Đức cha Aristide Pirovano thuộc Hội Giáo hoàng Truyền giáo hải ngoại Milano, giám mục giáo phận Macapa, ông Candia đã xây cất một nhà thương gồm 120 giường để tiếp nhận và chữa trị cho dân nghèo trong vùng. Nhiều người cho rằng quyết định của dược sư Candia là hành động điên rồ, nhưng ông kể lại rằng, ngay từ hồi còn ở bậc trung học, tôi vẫn thường viếng thăm các gia đình ở ngoại ô thành Milano dưới sự hướng dẫn của một linh mục dòng Francisco Cappuccino. Lòng yêu mến công cuộc truyền giáo nảy sinh trong tâm hồn tôi từ dạo đó. Một ngày nọ, thầy Cecilio, người giữ cửa tu viện Cappuccino, mời tôi giúp một tay trong việc phân phát cháo cho người nghèo. Tôi vui lòng nhận lời. Tại phòng khách tu viện, có đông người đợi đến phiên để nhận thực phẩm. Tôi thấy hình của cha Daniele da Samarate, một vị thừa sai dòng Cappuccino, đã chết vì bệnh cùi vào năm 1924 tại thành phố Belém, Brazil, sau khi tận tụy săn sóc những người cùi tại đây. Mỗi lần nhìn lên ảnh vị linh mục ấy, tôi lại cảm thấy như có một lời mời gọi văng vẳng trong tâm hồn. Tại sao mình không bán tất cả của cải mình có để giúp đỡ những người nghèo khổ? Dược sư Kandia kể tiếp, năm 25 tuổi, tôi tốt nghiệp đại học với 2 văn bằng về hóa học và sinh học, đồng thời tôi bắt đầu làm việc trong kỹ nghệ hóa học. Nhiều lần, tôi có dịp viếng thăm các khu xóm nghèo ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil, và càng ngày tôi càng xác tín. Chỉ bằng cách trợ giúp các nhà truyền giáo, tôi mới có thể góp phần làm dịu bớt những đau khổ của các người xấu số. Sau một số lần viếng thăm giáo phận Macapa ở vùng Amazonia, tôi đã đi tới quyết định bán hết gia sản của tôi và đến làm việc tại khu vực này để phục vụ người nghèo. Công việc của dược sư Marcello Candia vẫn được nhiều người thiện chí ở Italia đóng góp để tiếp tục công cuộc phục vụ người nghèo ở Brazil. Ông Candia qua đời ngày 31 tháng 8 năm 1983 tại Milano, và ngày 9 tháng 7 năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco đã cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của ông. Bộ phong thánh cũng đang cứu xét phép lạ để có thể phong chân phước cho vị tôi tới Chúa này. Tóm lại, tất cả mọi người đều phải tuân giữ các giới răn của Chúa, nhưng cũng có những người được Chúa mời gọi dấn thân một cách đặc biệt hơn, chấp nhận sống theo những lời khuyên phúc âm, trong bậc tu sĩ hoặc giáo dân, để tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho nhân loại.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 11.900 kHz, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kHz, tức là 31m38 và 11.890 kHz. Tức là 25m23. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.